أشهد إنك مولاي.
Tất cả quý vị ngồi. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về quyển Thiền Căn Bản. Đây là đến cái phần thứ hai là phân biệt chân ngụy. Phân biệt chân ngụy có hai thứ. A. Biện tướng thiền tà ngụy phát hiện. Hành giả nếu khi phát các thứ thiền như trước, mỗi pháp tùy nhân hiện ra, hoặc thân sao động, hoặc thân nặng nề như bị vật gì đè lên, hoặc thân nhẹ nhàng muốn bay, hoặc như bị trói buộc, hoặc siêu vẹo ngủ mê, hoặc rất lạnh rất nóng, hoặc thấy bao nhiêu cảnh giới khác lạ, hoặc tâm mờ mịt khởi nghĩ tưởng dữ, hoặc nhớ các việc thiện tạp nhạp bên ngoài khiến tâm tán loạn, hoặc vui mừng loạn động, hoặc buồn bã lo rầu, hoặc những thứ dữ chạm vào rợn người lông dựng đứng, hoặc rất vui khiến say mê. Những tà pháp, thứ tà pháp như thế cùng với thiền đồng phát gọi là tà ngụy. Đó, cái đoạn này rất là quan trọng đối với cái người tu. Nếu chúng ta tu thiền mà không giảng trạch được cái thiền tà ngụy thì dễ lầm lẫn. Mà khi lầm lẫn rồi, chúng ta tưởng rằng mình đã đạt được cái bậc nào trong các thứ bậc tu thiền, nhưng mà không ngờ đó là mình đang đi vào cái tà ngụy. Ở đây kể lại cho rõ cho quý Phật tử nghe hiểu. Nói rằng khi mình ngồi thiền, hoặc thân sao động, hoặc là thấy cái thân mình sao nó cứ lung lai. Mà nhất là chỗ này có nhiều người ngồi thiền mà nó đảo như lên đồng, quý vị có thấy không? Đó, ngồi thiền mà đảo như lên đồng, như vậy đó gọi là thân sao động. Mà nếu ngồi thiền mà đảo như vậy, đó là thiền tà ngụy chứ không phải thiền của Phật giáo. Có nhiều người nói cái đó là cái phản ứng tự nhiên đó, khi để cho nó đảo rồi nó tiêu nghiệp, đó là nói sai lầm. Ở đây chỉ rõ rằng khi mình ngồi thiền thì phải thân nghiêm chỉnh, ngay thẳng và đứng đắn, trừ phi nào mình mỏi mệt hoặc là hơi co hơi cúi thì biết liền sửa, chứ không bao giờ cho nó đảo. Từ các tổ trước cho tới ngày nay chưa có vị thiền sư nào mà ngồi đảo. Mình ngồi đảo đó là thiền tà ngụy. Đó là một cái đầu tiên để cho quý vị nhớ hiểu. Ai nói người đó giải tu thiền ngồi đảo tiêu nghiệp hết thì biết đó là người sao? Người đó là cái người lạc đường tà mà họ không hay. Đó, họ không hay rồi họ xúi mình làm theo. Đó là cái thứ nhất. Hoặc thân nặng nề như bị vật gì đè lên. Đó, có nhiều người tu rồi đến cho tôi biết sao lúc ngồi thiền cảm thấy như nó nặng nề, như có cái gì nó đè mình vậy. Thì cái đó là cái hiện tượng tà ngụy không tốt, mà chúng ta đừng để cho nó chi phối mình, mà mình phải làm chủ, mình phải thắng nó. Mà muốn làm chủ, muốn thắng nó thì sao? Tức là ở phần sau này sẽ có dạy, mà ở đây thì tôi chỉ nhắc một cách đơn giản cho quý vị nhớ rằng khi chúng ta ngồi có những cái gì nó hơi lạ, cảm xúc lạ ở trên thân của mình thì mình nên biết đó là những cái ảo giác không có thật. Đừng thèm sợ, đừng thèm mừng, không sợ, không mừng, đó là mình được bình an. Còn nếu mừng cho rằng mình chứng thánh, hoặc là sợ cái đó là cái quỷ quái gì tới nó làm hại mình, thì mình sẽ bị mất cái tâm an định. Vì vậy mà đừng có mừng, đừng có sợ. Hoặc thân nhẹ nhàng muốn bay. Cái chỗ này tôi đã gặp nhiều người kể cho tôi, nói nhiều khi ngồi thiền sao thấy nó nhẹ quá, nó muốn bay bổng lên, rồi sợ quá cái xả, không dám ngồi nữa đó. Như vậy thì trúng thì chặt. Nó thấy nó nhẹ nhàng, nó muốn bay, nhưng mà sự thật không có bay đâu hết á. Mình cứ mở mắt điềm tĩnh rồi nhìn thẳng thì một lát nó hết, chứ không có gì. Thế nhiều người nghe hoặc thấy vậy cái rồi sợ, từ cái sợ đó nó sanh ra bệnh, hoặc là trở ngại cái sự tu của mình. Vì vậy mà thấy thân nhẹ nhàng như muốn bay, mình cũng vẫn bình tĩnh mở mắt, đừng có nhắm mắt. Những cái trường hợp này đa số là người tu thiền nhắm mắt, nhắm mắt rồi thấy vậy, thành ra đó là một cái ảo giác trong lúc tu. Hoặc như bị trói buộc, hoặc là trong lúc ngồi thiền thấy như ai trói mình, nó nặng kình kịch, nó không có yên, mà nó không có cục cửa nhúc nhích được, thì những cái đó cũng là những cái ảo giác thôi. Thì thông thả, có giờ mình xả ra, mình so bóp cho đúng cách thì nó hết, chứ không có gì. Hoặc là siêu vẹo ngủ mê, thì cái này chắc nhiều người ngồi hồi nó nghiêng bao giờ không biết. Rồi có người ngủ, ngồi thiền ngủ, không biết quý vị có khi nào thấy những vị ngồi thiền gần mình mà ngái khò khò không? Có nhiều người ngồi mà ngái, tội nghiệp lắm, mà họ tưởng như vậy là ngủ ngon. Đó là ngủ mê. Nhưng bởi vì có ở trong cái trường hợp tu hành nghiêm chỉnh rồi mới thấy những hiện tượng tức cười. Hoặc rất lạnh, hoặc rất nóng. Có khi mình thấy sao nó lạnh hết cả người, có khi thấy hơi nóng ở đâu dưới nó phát lên rất nhiều. Những cái trạng thái đó đều bình tĩnh, sáng suốt, mở mắt nhìn thẳng, không có sợ, rồi lát nó hết, chứ không có sao, đừng có sợ. Hoặc thấy bao nhiêu cảnh giới khác lạ, hoặc là ngồi, rồi thấy người đi, hoặc là thấy ánh sáng, hoặc là thấy những cái gì ở đâu xa nó hiện tới, vân vân, những cái cảnh giới khác lạ đó. Mà đa số cái thấy này đều là ngồi trong mơ mơ. Lúc đó muốn hết thấy quý vị làm sao? Rất là dễ mở to mắt, chỉnh mình thẳng lên, mở mắt lớn cho hết thấy chứ không gì hết. Nó thấy đó là tại con mắt nhắm thì nó hơi mơ mơ, giống như là mộng thôi chứ không có thiệt. Đừng có sợ. Hoặc tâm mờ mịt, hoặc là trong khi ngồi thiền rồi sao tâm mình nó mờ mịt, nó không có sáng sủa chút nào, đó gọi là mờ mịt. Thì lúc đó mình phải tỉnh lên, mở mắt ra và giữ cho cái nhìn thẳng sáng ở trước, đừng cho nó mờ mịt. Hoặc khởi nghĩ tưởng dữ, trong khi ngồi thiền mà bỗng dưng cái khởi nghĩ tưởng muốn hạ người này, trả thù người kia, đó là cái khởi tưởng dữ. Hoặc nhớ việc thiện, tạp nhạp khiến bên ngoài khiến tâm tán loạn, rồi đưa ngồi thiền vậy rồi nhớ hôm qua mình có đi bố thí, mình đi làm cúng dường, đi làm gì đó, cứ nhớ những chuyện đó, rồi bữa nào mai mốt tính bữa nào đi nữa, tính như vậy trúng không? Thấy hay quá mà, nghĩa là tính việc đi cúng dường, đi làm phước thì đó là tốt rồi. Nhưng mà trong lúc ngồi thiền tính vậy đó, quý vị thấy phải hay không phải? Bởi vì khi ngồi thiền là lúc định tâm, tâm cho nó an, chứ không phải tính toán việc này việc nọ. Những cái việc thiện đó mình làm thì khi ở ngoài mình tính, chứ không phải đợi giờ ngồi thiền mới tính. Đó là những cái điều cần biết rõ. Hoặc vui mừng loạn động, hoặc buồn bã lo rầu. Đó, có người ngồi thiền rồi bỗng dưng thấy tâm mình sao nó hơi lặng, lặng cho mừng quá cái vui cười lên, rồi cười một chút rồi cái cười hoài, rồi như vậy là cái vui quá cái hết ngồi. Đó, thì cái đó cũng trở thành bệnh. Hoặc là buồn rầu, buồn rầu nhớ cái gì xưa xa xưa, hoặc là nhớ cha mẹ bệnh hoạn, cái lúc đó buồn bã tha thiết, thì đó cũng là bệnh. Hoặc những thứ dữ chạm vào rợn người, lông dựng đứng. Đó, thí dụ như ngồi thiền mà bất thành thì có những con rết hoặc là có bồ kẹp gì đó đụng tới mình, cái mình giật mình, nó chưa kẹp mà mình đã rợn người lên, cái hoảng hốt muốn đứng dậy chạy. Hoặc rất vui khiến say mê, khi ngồi thiền yên yên là vui quá, rồi say mê thấy như là mình đạt được cái thiền rồi. Nhưng mà sự thật tất cả cái gì mà làm cho mình động trong lúc ngồi thiền đều là trạch hết. Vì vậy mà đây mới kết thúc rằng những thứ tà pháp như thế cùng với thiền đồng pháp gọi là tà ngụy. Cái đó là tà, là ngụy, chứ không phải là chân chính. Bây giờ tới cái phần này, những thứ tà định này nếu người mê thích, tức là cùng 95 thứ quỷ thần tương ưng, phần nhiều ưa mất trí điên cuồng. Đó, gặp những cái cảnh đó mà mình thích, mình khoe rằng mình đạt đạo thì đó là hợp với quỷ thần, thì như vậy đi tới cái chỗ điên cuồng. Hoặc khi các loài quỷ thần biết được những điều mà người tu thiền ưa thích, liền giúp thế lực khiến các thứ tà định, tà trí, biện tài, thần thông làm mê lầm sao động người thế gian. Đó, cái chỗ này quý vị nghe cho kỹ và nghiệm lại. Ở trên thế gian này có nhiều người họ hay tự khoe, tự cho mình đạt đạo là ở chỗ này đây. Bởi vì khi ngồi thiền, thí dụ người thì họ thích thần thông, cho nên khi ngồi thiền cái họ thấy họ được thần thông, họ thấy được thần thông họ mừng. Thí dụ như ai tới cho họ biết cái tâm của người đó đang nghĩ gì, nói cái trúng phốc, quý vị nể chưa? Như vậy thì thánh quá rồi, phải không? Như vậy thì người đó họ nói trúng, thiên hạ nể phục, thì đó là rơi vào đường tà. Mà rơi đường tà cái thì tự họ đã là lạc đường mà còn dẫn người khác đến chỗ lạc đường nữa. Cho nên quý vị tu chân chính, đối với những người nào tu thiền mà gọi là có công đức hoặc là có cái công phu khá đó, mà họ khoe họ được thần thông này, vượt được phép màu lạ nào đó, thì quý vị nghe thì mừng không, nể phục không, phục không? Bây giờ nói không phục chứ mà gặp chắc phục quá. Bởi vì mới tới cái nó cô đưa nghĩ cái gì đó, nói cái trung phong thì giật mình rồi cúi quỳ lại liền, không có nghi ngờ. Đó là cái mà chưa phải chân chính đó, quý vị nhớ. Vì đó là cái quỷ thần hộ cho họ có những cái tốt để cho họ đánh lừa thiên hạ, chứ không phải thiệt tốt đâu. Như vậy cho nên người tu thiền cấm không có mong cầu cái gì hết, mà chỉ một bề làm gì? Bề lắng tâm cho an và trí sáng, nhiều đó thôi. Nên là tâm mình an, trí mình sáng, tức là tỉnh sáng luôn luôn. Đó là cái trọng tâm của người tu thiền. Còn mọi thứ thần thông, mọi thứ lạ lùng gì mình cũng không màng hết, không màng, không cần. Nếu có một hướng nào mình quá thích thú, có nhiều người ngồi thiền mà thích làm sao nữa, mình lý luận cho hay, mình thuyết phục người ta cho giỏi à, thì cái tâm đó là hôm nào đó cái bất thành cái sáng ra nói chuyện thôi thao thao bất tuyệt, cái tình nó tưởng mình ngộ đạo mãn nguyện rồi, đi thuyết phục người ta giảng dạy đủ thứ hết. Nhưng mà quý vị nhớ, nói rất là hay mà cái bệnh tham sân si chưa có hết đó. Người nào nói hay, nói nghe thật là chí lý, nhưng mà khi họ đụng việc thì tham sân si còn nguyên, thì đó là chưa phải thứ thiệt, thứ đó là thứ giả đó, chứ không phải thiệt. Đó là ma trợ lực, chứ không phải là họ có tu đến cái chỗ tốt như vậy. Hiểu cho đúng thì quý vị mới thấy cái thật, còn không thì dễ lạc vào cái giả, cái xảo. À, như vậy thì những người này là họ có thành thông làm mê làm sao động người thế gian. À, người thế gian chạy theo rất là đông, là vì bị những người đó gạt. Mà những người đó họ có cái đặc biệt, tức là họ có như là thành thông, họ biết được tâm mình, rồi họ thấy, họ nói những cái gì nghe rất là hay, rất là chí lý, nhưng mà trái lại bản thân họ thì tham sân si chưa hết, mà còn có thể tăng thêm nữa. Đó. Thì như vậy đó, biết rõ là chúng ta không lầm. Chứ bây giờ nhiều người bị lầm lắm, lầm thật là đông, chứ không phải ít. Thì tôi không tiện kể thì không tốt, cho thiệt người ta lầm đông lắm, lầm bởi những cái xảo ngụy đó đó. Mà xảo ngụy đó là của tà, tức là của quỷ thần trợ lực cho họ, rồi họ làm, họ chinh phục được mình, nhưng mà nội tâm họ thì chưa có trong sạch đó. Nên quý vị cứ nghe ai nói gì hay, có thành thông lạ, thì quý vị thấy, biết, nhưng mà xét lại, thử coi tham sân si ở hết chưa cái đó. Và nếu mà họ nói thì hay, có phép lạ đủ thứ, mà ai động tới thì nổi sân, muốn chửi, muốn đánh người ta, à, hoặc là thấy cái gì quý thì họ thích, cái gì đẹp thì họ ưa, thì cái đó là chưa phải cái thứ thiệt. Nhớ kỹ như vậy thì cái tu nó không có lầm lẫn, nếu lầm lẫn thì rất uổng một đời tu. Những kẻ ngu trông thấy cho là chứng đạo quả, thải đều tinh phục. Kỳ thật người kia trong tâm điên đảo, chuyên hành pháp quỷ, làm mê loạn thế gian. Đó, quý vị thấy các tổ hồi xưa đã dạy mình kỹ quá rồi đó. Mà nhiều khi Phật tử ham tu mà không có nghĩ tới mấy cái này, không có tìm hiểu, cho nên dễ bị lầm lẫn. Như vậy thì chúng ta không có sáng suốt, cho nên bị những cái đó. Rồi những cái kẻ ngu đó, họ thấy cái người kia có cái gì lạ, rồi họ tin, họ phục. Mà kỳ thật người đó trong tâm họ vẫn điên đảo, chuyên hành pháp quỷ, làm mê loạn thế gian. Cái pháp của họ là pháp tà, pháp quỷ, làm mê loạn thế gian. Thì cái chỗ này tôi nhắc một lần nữa cho tất cả quý Phật tử hiểu, chúng ta ham tu là một điều rất tốt, đó là một cái hướng muốn tiến lên, muốn cầu thiện. Nhưng mà ham tu mà lại ham những cái lạ, những cái màu nhiệm, thì cái đó là cái ham không đúng. Bởi ham cái lạ, ham cái màu nhiệm, cho nên quỷ thần nó mới tựa vào những người tu, rồi họ nói những cái lạ. Thí dụ như tới cái nhà của chúng ta, rồi cái họ nói cái nhà này có cái của quý cách ở đâu, nói cho họ chỉ cái, mở ra cái thấy liền, phục không? Như vậy không lại sao được. Những cái đó nó không phải là cái chánh. Còn cái chánh pháp là chỉ cho chúng ta thấy được đạo lý, chỉ cho chúng ta tu để tâm được trong sáng, chứ không phải những cái lạ đó. Hiểu vậy thì chúng ta mới không bị lầm, chứ không thì bị lầm dữ lắm. Người ấy khi chết hằng không gặp Phật, lại đọa trong các loài quỷ thần. Đó, cái người mà gạt gẫm do cái sự tu hành của họ chưa tới mà ma quỷ nó dựa đó, thì những người đó họ không gặp được Phật, rồi họ phải rơi vào đường quỷ thần. Đó, quý vị thấy tu mà rốt cuộc là không gặp Phật, đi làm quỷ làm thần thì có ham không? Thà là làm người ngu ngu vậy mà tốt hơn là làm quỷ thần. Cái đó là nó đọa hoài không ra khỏi. Cho nên tu là phải thật tu đúng với chánh pháp của Phật, chứ đừng có mê mấy cái lạ lùng đó. Mà thế gian hiện giờ họ bày những cái lạ lùng nhiều lắm, rất là nhiều, lôi cuốn người Phật tử, những người ham tu chạy theo họ, rồi bỏ hết sự nghiệp, làm cho tan quan gia đình cũng vì những cái sai lầm đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Nếu khi ngồi phần nhiều hành theo pháp ác, tức là đọa địa ngục. Nó khi ngồi họ hành theo pháp ác, bởi vì Phật dạy tu thiền là mình ngồi thì ngồi cái chỗ yên tĩnh, rồi có gió thoáng hoặc là có khí hậu mát mẻ thì tu nó mới tính tốt. Nhưng mà có người dạy ngồi thiền rồi trùm kín lại, rồi nhét lỗ tai vậy đó, vậy mà cũng tin được. Nó làm như là mình đi vô địa ngục rồi. Tại sao nóng nực mà lại trùm kín, rồi lại nhét lỗ tai chi cho lùng bùng? Mình phải ngồi thông thả ngoài trời, khí trời mát mẻ, rồi mình được thông thả, tâm hồn mình được thanh tịnh, đó mới đạo lý. Còn cái này làm những cái vậy đó mà tới những người tin thôi là tin, phải không? Đó là tự mình đi vào con đường sai lầm mà không biết. Như vậy đó là cái pháp ác sẽ đọa địa ngục. Hành giả khi tu chỉ quán, nếu chứng các thứ thiền như thế, có những tướng tà mị liền phải đuổi nó. Mình tu mà nếu có những cái hiện tượng đó nó đến thì mình phải đuổi nó. Làm thế nào đuổi nó? Hoặc biết nó là hư dối, chánh tâm không thọ, không đánh trước, liền tự tiêu diệt, nên dùng chánh quán phá nó, tức thì dứt sạch. Đuổi hết sức dễ, không có khó đâu. Đây, một là mình biết những cái hiện tượng đó là hư dối, không có thiệt, giả dối không có thiệt. Rồi mình chánh tâm không có nhận, tâm mình cứ bình thản, không có chấp nhận những cái hiện tượng đó, nó gọi là chánh tâm không thọ. Rồi không có đấm trước, tức là thấy có những cái lạ mà không thích, không ưa, mình cứ chăm chỉ tu thôi thì nó liền tự tiêu diệt. Đó. Hoặc là mình dùng chánh quán phá nó, tức là quán tất cả pháp duyên hợp là hư giả, thì cái đó cũng là tướng giả, không có thiệt. Biết rõ vậy thì nó dứt sạch, chứ không có gì. Như vậy thì biết tu chúng ta phá dẹp được cái tà nguy, còn không biết tu thì chúng ta lại rơi trong tà nguy. Mình bị tà nguy rồi đi lừa bịp người khác để cho họ rơi trong tà nguy nữa, đó là cái điều không tốt. Đó là phần thứ nhất. Bây giờ phần thứ hai, biện tướng thiền chân chánh phá thiện. Đó, hồi nãy là cái tướng tà, bây giờ cái tướng chánh. Hành giả nếu trong khi ngồi phát các thứ thiền, không có những tướng tà nguy như trước đã nói, tùy mỗi thứ thiền khi phát hiện liền biết, cùng với định tương ưng, sáng suốt, thanh tịnh, trong tâm vui mừng, lặng lẽ, khoái lạc, không có che đậy, thiện tâm khai phát, lòng tin kính tăng trưởng, trí soi xét phân minh, thân tâm êm dịu, tinh tế lỏng lặng, nhàm chán thế gian, không tác động, không tham muốn, ra vào tự tại, ấy là người chánh thiền khai pháp. Đó, quý vị bây giờ biết cái chánh, hồi nãy chúng ta biết cái tà, bây giờ phải biết đến cái chánh. Cái chánh là thế nào? Nghĩa là khi mình ngồi thiền, có những cái thứ thiền nó tương ưng với định. À, khi mình ngồi rồi thấy nó phát ra những cái đặc biệt, hoặc là thấy tâm mình nó an tịnh, à, an tịnh mà nó không có giới niệm khởi, đó gọi là giới định tương ưng đó. Rồi thấy nó trong suốt, nó sáng, rồi thấy nó thanh tịnh. Mà khi thấy trong suốt, thanh tịnh, trong tâm mình nó cũng vui, vui mừng, mà vui mừng cách nhẹ nhẹ, đó. Lặng lẽ, khoái lạc, nó tức cái an vui lặng lẽ, an vui cách tự tại ở trong á. Rồi không có sự che đậy, tức là thấy như vậy, mà tâm mình nó rỗng rang, không có che đậy. Như vậy, sau đó, cái mình phát khởi lòng từ bi, hoặc là lòng kính tin Tam Bảo, rồi dùng trí phán xét phân minh, thấy rõ cái gì là hư, cái gì là thật, cái gì là chánh, cái gì là tà, không lầm, thanh tâm êm dịu, tinh tế rỗng lặng. Ngay khi đó trong thân mình, tâm mình nó nhẹ nhàng, nó êm dịu, nó rất là tinh vi rỗng lặng. Rồi nhàm chán thế gian, thấy thế gian chỉ là một cái gì tạm, không có phải là cái chỗ kiên cố lâu dài. Đó, rồi không tác động, không tham muốn, tức là không ưa thích. Tác động là có tính cách như ưa thích, rồi không tham muốn, ra vào tự tại, ấy là người chánh thiền khai phát. Như vậy thì quý vị giảng trạch được cái tà, cái chánh chưa? Cái tà có chỗ nó cũng vui cười nữa, nhưng mà vui cười đó với cái bồng bột, chứ không phải vui cười trong cái thanh tịnh, trong cái khoái lạc nhẹ nhàng. Như vậy thì chúng ta tu nó cũng có những cái hiện tượng lạ dấy lên, mà những hiện tạ đó, hiện tượng lạ đều là từ cái tâm thanh tịnh, từ cái trí sáng suốt, chứ không phải từ cái sức nào ở ngoài nó dựa vào đó. Vì vậy mà chúng ta thấy được lẽ thật, thấy được thế gian chỉ là tạm bợ, rồi mình không có tham muốn, rồi mình thấy được những cái điều tốt là tâm lúc nào cũng yên, trí lúc nào cũng sáng, vân vân. Đó là cái chánh thiền khai phát, chứ không phải nói rằng mình ngồi thì không có cái gì. Nó cũng có những cái lạ, nhưng mà cái lạ này nó phù hợp với đạo đức. Cái lạ này nó giúp cho mình được nhẹ nhàng, giúp cho tâm mình nó sáng sủa, chứ nó không có cái kỳ quặc. Nhớ là không có kỳ quặc. Còn cái tà thiền thì nó có những hiện tượng kỳ quặc, làm cho mình lấy làm lạ, làm cho kẻ khác cũng hoang mang, kinh sợ, trái với đạo lý. Nhất là ai tu thiền đó mà được một chút gì lạ rồi xưng mình là Phật, xưng mình là Tổ, xưng mình là những cái vị thánh nhân đặc biệt á, thì cái đó là cái tà ngụy hay là cái chánh? Tà hay chánh? Tại sao ta xưng vậy rồi mình biết đâu biết mà nói tà? Bởi vì trong nhà Phật, khi mà chúng ta tu có được những cái hay, những cái tốt, thì tự chúng ta biết đem đi khoe người này, khoe người kia, để cho người ta tán thán mình đó. Đó là cái tâm gì quý vị biết không? Đó là cái tâm hiếu danh. Hiếu danh là tham hay là không tham? Gọi là tham danh. Tham danh mới đi khoe. Mà người có cái tham danh thì nói cái gì cũng là trong cái tham sân si hết trơn. Thì đó là chánh là tà. Cho nên ai tới mà dỗ nghịch đó, tôi là Phật sống đây, thì quý vị xá cả ruột lùi, không dám nghe câu thứ hai. Hoặc ai tới nói tôi là Bồ Tát thị hiện để giáo hóa cho quý vị, thấy quý vị còn si mê quá thương tới đây giáo hóa, thì quý vị sao cũng xá rồi, chứ không dám nói câu thứ hai, nghe câu thứ hai. Bởi vì đó là không phải chánh. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh, trong các cái sự việc mà xảy ra, nó rất là rõ ràng. Chư Bồ Tát thị hiện trên thế gian lúc nào cũng có, chứ không phải không. Nhưng mà các ngài thị hiện là để làm cho người ta hiểu đạo, mà không phải để cho người ta kính trọng mình. Làm cho hiểu đạo tức là những vị đó cũng như những người khác, những bình thường vậy, cũng tu, cũng ăn, cũng mặc, cũng bình thường như ai, nhưng mà nói đạo lý nó đúng như chánh pháp, mà rồi không có tham, không mong cầu, mong gì hết. Còn những người tà đó, tới thì liền khoe mình thế này thế kia, đó là mong cho ta kính mình, trọng mình, mà mong kính mình, trọng mình, đó là tự nó tà rồi. Cho nên nghe cái quý vị hiểu, đừng có lầm lẫn, chứ không thì quý vị cứ nghe nói Bồ Tát, nếu mà mình vô lễ sẽ có tội, phải không? Rồi kính lễ, rồi cúng dường rồi thì đó là không tốt. Tôi nhớ câu chuyện Hàng Sơn Thập Đắc ở bên Trung Hoa. Ngài Hàng Sơn nói là một hôm ngài ở trong núi, núi Thiên Thai, mà mùa tuyết lạnh, ngài tự ở trong núi, ngài đi ra mà ngài không có nói bà con tên tuổi gì hết á, ra rồi xin ở chùa. Vào chùa ngài ở rồi ngài cứ đi xuống dưới nhà bếp, ngài lượm những cái cơm rớt ngài ăn, hoặc là những đồ ăn còn thừa đó ngài lấy những cái đó ngài đi rửa ngài ăn, chứ không có ăn với chúng tăng mà sống thấy nhơ nhớp lắm, thành ở trong chúng họ khinh thường. Rồi sau cái có một vị nữa, do ở ngoài đường còn nhỏ mà sao có người ta lượm được, đem gửi vô chùa. Lượm được gọi là thập đắc, thập là lượm, đắc là được, người lượm được mà không biết tên gì. Rồi vô ở là sao là hai người cái họ thân với nhau, họ chơi với nhau vui lắm, mà họ nói chuyện không ai biết nói cái gì, nói trên trời tới mây gì đâu á, mà sống thì rất là vất vưởng, coi như kẻ ăn mài, ăn nhờ ở dưới nhà bếp, rồi lượm những đồ rớt đồ đó lấy lên ăn. Thì khi đó có ông quan, ông bệnh, ông quan địa phương, quan lớn tỉnh, ông bệnh. Rồi có một vị mách cho biết rằng nếu ông muốn hết bệnh, hay là ông muốn đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, thì ông nên vô chùa Thiên Thai, hỏi hai cái tên, chùa Quốc Thanh hay chùa Quốc Thanh, hỏi hai cái tên Hàng Sơn Thập Đắc, đó là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, ra ông đảnh lễ thì ông có phước, ông tiêu hết cái nghiệp trước. Ông nghe cả ông mừng quá, ông đi vào cái ông thưa thầy trụ trì, cho con gặp ngài Hàng Sơn Thập Đắc. Thì ông trụ trì ông lạ ngạc nhiên quá, hai cái chú lang thang như kẻ ăn mày này mà ông quan lớn muốn gặp, kỳ lạ vậy. Nhưng mà ông này nỉ quá, buộc lòng phải kêu hai người lên. Hai người lên cái vừa giới thiệu đây là Hàng Sơn, đây là Thập Đắc, cái thì ông quan sụp xuống ông lại. Ông lại cái thì hai người cõng nhau chạy tuốt vô rừng mất tiêu. Đó thì như vậy Bồ Tát thì hiện là cho người ta không biết, để mình làm những cái hạnh lạ, để đi mót từng hộp cơm ăn, đó là cảnh tỉnh chúng. Mình nhiều khi mình ăn uống thừa thải rồi mình bỏ tội, các ngài làm như vậy đó. Mà khi mà người ta biết được tâm tích là bỏ trốn đi luôn, chứ không ngồi để cho thiên hạ lại. Mà bây giờ tới dỗ ngực xưng Bồ Tát thì quý vị thấy thứ thiệt không? Thứ thiệt thì nghe ta nói, biết được tông tích mình, cái là mình bỏ mình trốn đi. Còn cái thứ mà tới dỗ ngực xưng đó thì thứ đó là không phải thiệt. Như vậy thì quý vị đừng có lầm. Ai mà nói là Phật tái thế, ai nói là Bồ Tát ra đời đều là cái thứ giả hiệu, đánh lừa, gạt gẫm người ta. Nhớ như vậy cho rành. Mấy cái này là cái phải nhắc, phải hiểu. Chứ nhiều khi Phật tử mình đáng thương vì sợ có lỗi với Bồ Tát. Nên nghe ta nói Bồ Tát thì cấm đầu mà lại, rồi cúng dường để phải lỗi. Đó, đó là cái điều mà tôi nhắc tới nhắc lui cho quý vị thông hiểu, đừng có lầm lẫn nữa. Như vậy thì chúng ta tu chỉ tin được cái chánh pháp của Phật. Còn ai đó mà tự xưng hô cái gì thì đó khoan tin. Mà nhất là gần đây người ta cứ đồn Đức Phật Di Lặc sắp ra đời, có đồn vậy không? Rồi mai mốt có đứa bé nào mà có bộ hơi phì phì một chút, bụng to mập, cái đó đó Di Lặc ra đời đó. Thì cái đó là một cái lỗi lầm rất là to. Bởi vì trong kinh Phật dạy, Phật ra đời không bao giờ có sự trùng hợp. Đức Phật này ra đời, chánh pháp của Ngài dạy cho tới bao giờ không còn ai biết tới cái tên đó nữa. Cũng như cái Phật pháp mà Đức Thích Ca Ngài dạy, chúng ta hiện giờ tu, nói khi nào mà người thế gian không biết được cái từ Tam Bảo là gì nữa, thì chừng đó mới gần tới cái chỗ Đức Phật ra Di Lặc ra đời. Còn bây giờ quý vị ra đường thấy mấy ông thầy, mấy cô ni đi đầy đường, chùa thì không thiếu gì, mà Phật ra đời chi vậy? Nghĩa là pháp của Đức Phật trước còn nguyên, người ta còn đang tu, bây giờ ra dạy cái gì? Ra dạy cái khác thì khác, thì tức là Phật này Phật kia không đồng sao? Phật này chê Phật kia sao? Đó. Cho nên Phật không có làm cái chuyện dư, chuyện thừa, mà chỉ khi nào chỗ đó hết, không còn ai biết Phật pháp, thì ông Phật thứ hai mới ra đời, để mà làm cho sống dậy cái người ta quên, cái người ta không biết. Còn bây giờ chùa thì quá nhiều, kinh sách thì đầy kho, tăng đi thì đi đầy đường, mà nói Di Lặc ra đời, hỏi ra để làm gì cái đó? Phải không? Đó, vậy mà cũng nhiều người tin, tin thôi là tin, nghe đồn cái đứa nhỏ nào mà hơi phì phì một chút cái thì cứ tưởng nó Di Lặc ra đời, rồi người ta lợi dụng những cái từ ngữ đó mà đánh lừa quý vị. Nên người biết đạo thì phải hiểu cho đúng, thấy cho tường tận, đừng có lầm lẫn, chứ không thì dễ lầm lẫn lắm. Đó là những cái điều tôi nói cho quý vị thấy rõ, đừng có lầm. Cho nên ở đây nói rằng cái người tu thiền mà đúng đắn, có những cái hiện tượng tốt hiện ra, thì lúc đó nó phù hợp với cái tâm thanh tịnh của mình, phù hợp với cái lòng từ bi của mình, phù hợp với cái tâm kính trọng Tam Bảo của mình. Vì vậy mà những cái thiền đó nó làm cho mình tăng trưởng lòng tin Tam Bảo, tăng trưởng cái lòng từ bi và tăng trưởng cái tâm thanh tịnh. Như vậy thì nó đúng. Ví như cộng sự với người ác thì thường bị lo phiền, nếu cộng sự với người thiện thì hằng gặp những việc tốt. Phân biệt tướng hai thứ thiền tà chánh phát hiện cũng như vậy đó. Cái gì tà thì nó phát hiện cái lạ, rồi nó xúi dục mình làm những cái kỳ quái. Còn cái gì chánh thì phát hiện những cái tốt đẹp, hợp với cái đạo đức, làm cho mình nhẹ nhàng, thảnh thơi, tâm mình nó trong sáng đó. Như vậy thì mình tự xét cái sự việc nó xảy ra đem lại lợi ích gì cho mình thì mình biết ngay nó là tà hay là chánh. Chứ còn cũng không phải đợi ai nói mình mới biết, mà tự mình xét là biết ngay. đến cái sau này là nói khéo dùng chỉ quán nuôi lớn các thiện căn. Nếu trong khi ngồi các thứ thiện căn khai phát, nên dùng hai pháp chỉ quán tiến tu khiến nó tăng trưởng. Nếu nên dùng chỉ thì lấy chỉ mà tu, nếu nên dùng quán thì lấy quán mà tu. Phần trước đã nói đủ, ở đây chỉ lược bài đại ý. Như vậy thì tóm lại tất cả cái phần thứ ba là mình tu, rồi khi mà thấy cái vọng niệm nó lăng xăng, nếu mình dùng quán dẹp nó hết thì lấy quán mà tu. Nếu dùng chỉ buông nó mà nó được lặng thì dùng chỉ mà tu, linh động tùy duyên chứ không có phải cố chấp, không có phải bắt buộc. Mình tu là phải khôn, phải khéo, biết cái gì hợp, cái gì đúng thì đó là cái tu kết quả tốt. Còn nếu mình không khéo, mình cứ hiểu lầm thì cái tu nó sẽ kết quả không tốt. Đó là chỉ chúng ta giảng cả cái thiền tà mị rồi.